án thế kỷ 20, bốn nhà thơ lớn có công cách tân thi ca Việt Nam. Ở miền Bắc là Trần Dần, Đặng Đình Hưng, Lê Đạt. Ở miền Nam là Thanh Tâm Tuyền. Thì có ba người thuộc phong trào nhân văn giai phẩm. Tại sao như vậy? Đó là câu hỏi mà thế hệ mai sau sẽ còn nhiều dịp để tìm lời giải đáp. Hôm nay, trong phần chót của chương trình Nhân văn giai phẩm, nhà thơ Lê Đạt sẽ nói về hành trình cách tân thơ của ông bên cạnh hai người bạn Trần Dần và Đặng Đình Hưng. Thưa anh Lê Đạt, có thể nói là sự thay đổi thi pháp của anh là do kết quả của một hành trình dài bắt đầu từ việc đọc sách ở thư viện thập niên 70. Vậy thì xin anh kể lại việc đọc sách này.
Đọc ở thư viện là khó lắm chị ạ. Tại cái thư viện khoa học xã hội là nó nhiều sách hay. Mà chỉ dành cho riêng cho những người làm việc của nhà nước, cán bộ nghiên cứu thôi. Tôi thì lúc đó tôi về đã về hẳn rồi. Tuy là vẫn kỷ luật nhưng mà không phải cái 10 năm lưu lạc giang hồ rồi. Tôi phải nói khó với cơ quan là cho tôi xin một cái giấy và tôi đọc. Tại vì lâu lắm tôi không được đọc sách. Thì lúc đó thì là cũng may rằng là anh em Việt Kiều ở Paris vừa biếu Việt Nam một loạt sách về những hoạt động năm 1950 của Pháp, tức là những cái năm sôi nổi nhất của cái hoạt động trí tuệ Pháp, nào là phái cấu trúc, nào là phái phê bình mới Roland Barthes. Thì tôi phải cố gắng xin một cái giấy, xin nó cũng khó lắm chứ. Đọc sách ở nước Việt Nam cũng khó lắm, không phải dễ đâu. Thì đã nhận cái giấy mọi người thì cứ vào là vào thôi, nhưng mà cái giấy của tôi phải đến độ 7 hôm người ta mới trả lời là ông đọc được. Thì tôi đã đọc sách mà tôi do đó là những ngày hạnh phúc nhất trong đời tôi. Tôi đọc 10 giờ trong một ngày, tức là buổi sáng tôi ăn sớm, thế rồi tôi đọc đến trưa xong tôi lại tiếp tục đọc luôn đến chiều. Về nhà tôi phải ăn cơm nguội cơ mà. Thế nên ở lúc đó thì ở Hà Nội đã đồn một tiếng là ông Lê Đạt ông mới giàu lắm. Tại vì lúc đó không ai ra thư viện đọc sách để học cả, mà người ta ra thư viện người ta đọc sách để dịch. Mà một người mà suốt ngày ở thư viện chắc là dịch được nhiều tiền lắm. Thì tôi đọc lại những cái sách mà thuở nhỏ tôi đã đọc. Và tôi lại đọc ngay những cái sách mà lúc bây giờ nó đang sôi nổi ở Pháp. Ví dụ như là về structuralist này, rồi về linguistic này. Tôi đọc về những Nouvelle Poésie Française rồi. Thì tôi cho đó là những cái năm tốt đẹp nhất của đời tôi. Tại lâu lắm tôi mới được học như thế. Thì sau đó thì thư viện họ quen tôi và họ đối với tôi rất tử tế. Thế nhưng mà tự nhiên một hôm như thế là tại vì lúc anh Thảo cũng ra. Thế thì anh Trần Dần thì người ta đâu thuê anh dịch Althusser đó. Anh cũng ra cái thư viện đấy để anh ấy dịch. Tức là ba anh em thường gặp nhau. Mà lúc đó thì ở Hà Nội người ta đã sơ tán cả rồi. Một hôm tôi đến tôi lấy sách thì cái chị thủ thư vẫn rất buồn nói rằng bây giờ ban giám đốc vừa mới ra một cái lệnh. Tức là để bác không đọc của sách tiếng ngoài nữa. Chỉ đọc sách tiếng Việt thôi. Tức là sau tôi mới hỏi ra thì thế này. Tức là cái ông phụ trách cái thư viện đấy là ông thiếu tá vừa chuyển ngành. Thế đâu nghĩ bụng bây giờ mọi người thì đều đi sơ tán cả thì còn ai học hành gì nữa. Chỉ thấy mấy cái nhân văn giai phẩm trong này chắc nó bàn những cái chuyện bậy bạ gì. Cho nên việc thứ nhất là thôi không nên cho chúng đọc nữa. Thế không đọc thì tức là Thảo thì được cái giấy ở trên là đang nghiên cứu về cái vấn đề hiện tượng học đó. Về đi rất là l'indication comme ça, le preliminaire de la conscience đó. Thì anh ấy được đọc. Thế còn tôi thì như thế là không có giấy đặc biệt gì cả. Thì nó họ cho tôi đọc, không cho đọc tiếng Pháp nữa. Thế là tôi phải rời cái thư viện đấy. Nhưng mà sau khi cũng đã đọc coi như gần hết cái thư viện đấy rồi. Thế để chỉ biết ở Việt Nam đọc sách cũng khó khăn rồi.
Thưa anh, như vậy là có thể nói rằng chính cái sự đọc sách ở thư viện đã dẫn anh đến chỗ quyết định phải thay đổi thi pháp của mình. Thưa anh, có phải như vậy không ạ?
Không, cái quyết định ấy thì là quyết định có từ lâu rồi. Quyết định có từ lâu rồi. Tức là sau nhân văn thì tại vì tôi không được làm thơ nữa, tôi không được in thơ nữa. Cho nên tôi phải nghĩ rất nhiều về thơ của mình. Và tôi thấy tôi phải tìm một cái cách khác. Từ dần dần tôi đã xa rời, càng ngày càng xa Mayakovsky. Tại vì tôi thấy chính Mayakovsky cũng là người đã đóng góp rất nhiều vào cái sai lầm của chủ nghĩa cộng sản. Thế tôi càng ngày tôi càng tách xa ra Mayakovsky. Nhưng mà tôi cũng không tìm được cách nào để tôi đi cả. Lúc bây giờ thì những anh em cũ đó, những Trần Dần này, thêm Đặng Đình Hưng, Đặng Đình Hưng sau năm 60 thì đã có một số những cái, do sự giúp đỡ của Trần Dần, thì Hưng cũng đã có một số những cái thành tựu nhất định. Thì anh Dần anh Hưng thì hình như anh đã đinh ninh anh tìm thấy đường rồi. Còn tôi thì tôi vẫn chưa tìm thấy đường gì cả. Thế thì có một hôm tôi có nhớ là tức là một hôm năm ấy là vào khoảng năm 65, ba người uống rượu với nhau. Thì Hưng có không biết có tỉnh hay là say hay là giả say thì không biết. Hưng nói là như thế là cậu không bao giờ có thể làm thơ hay được cả. Tại vì cậu tỉnh quá. Thì tôi có đứng dậy tôi nói rằng cũng có thể mình không thể làm thơ hay được nữa. Nhưng mà mình không muốn mất cái sự tỉnh táo và tôi chia tay với họ. Cái sự chia tay chắc là mọi người không biết được, tại vì chỉ chia tay trong ba người thôi. Nhưng mà lúc đó tôi rất buồn, tại vì chỉ còn ba người thôi mà lại còn không trụ được với nhau mà để chia tay, mà tôi nhất định không thể ở lại nữa. Tại vì ở lại thì hoặc là tôi theo họ, tôi không thích. Lúc bây giờ tôi buồn lắm. Trong đến 4-5 năm trời tôi không làm bài thơ nào cả. Tôi làm những cái người ta gọi là tập những cái sheet con nhưng tôi không làm những bài thơ nào cả. Thế thường thường là cứ đến ngoài ngày Noel ấy, thì anh em là hay gặp nhau. Gặp nhau thì làm bữa rượu để ngồi uống rượu đó. Thì thường thường vào những buổi đó thì bao giờ có đủ tôi này, anh Dần, anh Hưng và anh Hoàng Cầm. Thì uống rượu được một lúc thì anh Hoàng Cầm thường là đọc cái bài tựa của Chu Mạnh Trinh đó. Mà trong đó có câu rất nổi tiếng là cánh hoa rụng rụt trọn gì rất sạch đó. Anh cầm gươm lịch bài thì cực hay và rất buồn. Sau đó thì các uống rượu xong thì bàn hết khôn rồi đó lại. Thì thường những lúc ấy tôi hay đứng dậy lặng lẽ của mình tôi bỏ về. Thầy như làm anh em cũng khó chịu. Nhưng mà tôi thấy không thể tiếp tục mãi như thế nào. Trong cái đám ấy lúc bây giờ tôi lại trở thành một người bị bỏ rơi. Đó. Mà tôi cũng chưa biết rằng là mình sẽ đi đến đâu cả. Con đường trước mắt thì chưa biết thế nào. Nhưng mà chắc chắn là tôi không đi con đường của hai anh ấy.
Xin hãy nói rõ hơn về con đường đi của hai anh Trần Dần và Đặng Đình Hưng ạ.
Tức là tôi thấy anh Dần từ xưa nay thì anh vẫn là người mê chữ từ lâu rồi. Anh vẫn tiếp tục cái con đường của anh ấy. Thế. Và anh Hưng thì vì anh ở âm nhạc sang. Chứ anh có một cái lợi thế rất nhiều là anh không bị ám ảnh bởi vì cái văn phạm ngôn ngữ như tôi. Anh ấy gặp anh Dần thì hai anh sẵn sàng đi vào cái con đường. Tức là mà con đường sau này chỉ thấy trong những cái thơ của anh Đặng Đình Hưng đó. Ví dụ như lúc đầu thì anh Hưng chưa làm thơ văn xuôi. Nhưng mà sau này thì dần dần càng đi vào văn xuôi. Mà do anh ấy không bị người ta gọi là cái hạn chế gì của một cái văn phạm của những người làm thơ lâu như tôi cả. Anh ấy từ nhạc sang. Cho nên anh ấy rất dễ dãi và anh thanh thoát lắm. Anh Dần thì có nhiều khó khăn. Tại vì thế này, anh Dần là một người tìm tòi. Tôi vẫn cho là anh Dần anh có nhiều cái ưu điểm và cái nhược điểm của một anh trưởng môn. Anh hay đề ra lý luận trước để rồi anh mới theo sau. Như ví dụ như anh đề ra cái lý luận của cái mùa sạch ấy là anh theo một cái lý luận nhất định như thế, anh cứ làm như thế thôi. Thì cái đó cũng là cái ưu điểm của anh ấy. Tức là anh gây được một cái ấn tượng mạnh nhưng mà nhiều lúc nó cũng, nếu chị cẩn thận chị vẫn thấy là đọc cẩn thận vẫn thấy nhiều lúc nó hơi khiên cưỡng. Thế nhưng mà anh Dần anh cứ tiếp tục anh đi. Anh với anh Hưng làm cả thơ vẽ, thơ viết các thứ, là anh làm rất nhiều thứ. Thì mà tôi thì tôi thấy cái đó cũng hợp với tôi.
Thưa anh, có thể nói là giữa hai anh Đặng Đình Hưng và Trần Dần thì cũng có cái sự khác nhau. Sự tìm kiếm của anh Đặng Đình Hưng thì được thể hiện rõ ràng qua hai tập Ô Mai và Biến Lạ. Còn anh Trần Dần thì qua những gì đã in, người ta chưa thấy rõ được những tìm kiếm của anh Trần Dần. Tập Cổng Tỉnh thì chỉ cho thấy sự giàu có trong ngôn ngữ Trần Dần, nhưng vẫn còn có một cái cấu trúc thơ tương đối là cổ điển. Còn cái tập Mùa Sạch nó thì chỉ là một thứ thử nghiệm. Cách thắc xít chưa nói là xong. Vậy thì anh nghĩ rằng có cần phải làm thế nào để cho cái để giới thiệu toàn diện cái sự tìm tòi về thơ của Trần Dần không ạ?
Cái này thì tôi có hứa với Trần Dần một điều mà tôi chưa làm được. Tức là tôi sẽ đọc lại tất cả thơ Trần Dần. Tại vì như chị biết là sau này chúng tôi cũng không có, tôi đi tìm con đường của tôi thì tôi cũng không cần anh Dần như ngày xưa nữa. Thế và khi mà tôi có đề nghị anh Dần như thế này thì anh không đồng ý. Tôi nói rằng là như thế là bây giờ thì ông cũng đã yếu rồi. Thì cậu để mình làm cái chọn cho cậu toàn tập của cậu với tất cả những cái tìm tòi của cậu. Thì như thế nó người ta có một cái nhìn chung về những cái tìm tòi của Trần Dần. Thì nhưng mà anh Dần thì anh ấy muốn là in cái tập Cổng Tỉnh thì tôi cũng phải chiều ấy thôi. Nhưng mà chắc là thế nào cũng có một lần tôi phải văng răng manh cái chuyện này và tôi sẽ đọc hết lại cái thơ của anh Trần Dần và tôi sẽ cố gắng làm sao mà xuất bản một cái toàn tập của anh ấy, không phải toàn tập, tức là chọn trong những cái toàn tập của anh ấy để mọi người có thể thấy được cái tìm tòi của anh như thế nào. Bây giờ về anh Trần Dần thì việc nó rất khó chị ạ, tại vì này mọi người thì nghe tiếng ấy rất nhiều, một tiếng ấy rất to, mà tôi rất sợ những cái tiếng to, mà tôi đã nói với Dương Tường ấy, tôi bảo với một người như Trần Dần thì không nên dùng những chữ to quá, như những kim tự tháp cái gì nghe nó mệt quá, với những người ấy càng phải dùng những cái chữ gì nó gần gũi hơn. Thì tôi rất tiếc là họ tôi có nói với lại cháu Vũ đó, tức là coi là có lẽ là hôm nào hai bác cháu mình phải làm cái việc ấy. Tức là chọn lại tất cả những cái tác phẩm của bố cháu và trình bày trong tất cả cái quá trình nó đi như thế nào để mọi người biết bố cháu tìm tòi như thế nào. Và tại vì tôi phải nói anh Trần có cái này cũng có cái không thuận lợi. Tại vì từ năm 70 mấy anh đã bị nhũ não rồi. Anh nhũ não tức là lúc anh còn làm được, nhúc nhắc được. Nhưng mà cái bệnh nó cứ dần dần, nó cứ lan dần cho nên về cái độ nhạy bén của anh nó cũng sút đi. Thế thành vì thế cho nên bây giờ tôi coi đấy là một cái nợ mà tôi phải trả đối với anh Trần Trần. Đấy, lúc nào khi tôi đã xem hết thì có lẽ là lúc ấy tôi sẽ có thể trả lời chị một cách thỏa đáng hơn.
Thưa anh, bây giờ xin được nghe anh kể về công việc tìm tòi thi pháp mới của anh. Anh đã đi theo một con đường tư tưởng như thế nào ạ?
Thì tôi cứ đọc lung tung rất nhiều. Tôi nhất là tôi đọc lại Freud, đọc lại rất nhiều. Mà tôi chú ý nhiều đến cái vô thức. Tôi cho là cái thơ của thế kỷ thứ 18 ấy, thì nó nặng về trí tuệ. Đến khi mà ở thế kỷ thứ 19 ấy, thì nó trả lại con người ta một cái dimension nữa này, là cái dimension về tình cảm. Nhưng mà cái thế kỷ thứ 19 nó chỉ đứng ở đấy thôi. Còn đến thế kỷ 20 nó phải trả lại cho con người một cái dimension nữa. Mà cái dimension ấy, nó là cái dimension tôi cho là tiềm thức. Thì tôi đọc lại Freud rất nhiều. Tại Freud tôi đã đọc từ khi tôi đi học, nhưng mà mình cũng đọc một cách nó vội vã thôi. Thế bây giờ mình đọc lại và sau tôi rất thích Lacan. Rồi đọc lại những bác thì ông đều nói những cái tức là phải có một cái gì nó ốt hơn. Một cái tiềm thức. Mà lúc tôi chưa biết tiềm thức như thế nào cả. Lúc mà tôi thấy các ông Situalist, ông nói về ngôn ngữ học, mình thì kiến thức về ngôn ngữ học thì nó kém quá. Thì tôi lại phải lên cái thư viện trên gác, là thư viện khoa học tự nhiên, tôi lại đọc ngôn ngữ học, tôi lại phải đọc sốt xưa như thế nào, đọc vất vả lắm. Nhất là khi mà người ta nói về những tự động học, thì là mình phải đều học lại cả. Thì ở trên cái thư viện trên gác là cái khoa học, nó là khoa học tự nhiên trên gác. Thì những cái gì mình không hiểu, thì mình hỏi những người quen ở đấy. Như thế là trong thời gian là mình học được rất nhiều. Rồi khi nào nó thành hình thì tôi cũng không hiểu. Chị là người duy nhất mà nói về thơ tôi một cách rõ ràng hơn tôi. Và tôi nói ra thật chứ không, tại vì khi tôi làm thế tôi cũng mù mờ cả đấy thôi. Tức là tôi chỉ nghe một cái tôi dựa với câu của Lacan nói đấy, tức là lấy cung sinh structure của language. Tức là tôi tìm học ngôn ngữ rất nhiều. Nhưng mà càng ngày tôi càng đi tôi càng thấy đúng không phải. Chính là làm thơ tức là chống lại ngôn ngữ. Ngôn ngữ là linguistic chứ không phải chống lại language. Nếu mà làm thơ theo ngôn ngữ thì cứ đi. Nhưng mà mình phải biết nó rồi mình mới chống lại nó được. Chính tôi làm tôi cũng, lúc đầu tôi cũng run tay lắm. Tại mình thấy tự nhiên, mình nói một cái ngôn ngữ gì không phải cái ngôn ngữ của mọi người. Ở dần là riêng đọc tôi còn thấy cái ngôn ngữ là ngôn ngữ của mọi người. Và một cái điểm đầu tiên là tôi không có đưa thơ cho dần và Hưng Sen như ngày xưa nữa. Tại vì tôi nghĩ như thế này, một là đưa cho họ thì cũng chẳng có tích sự gì. Họ đã góp ý, khi là mình phải theo ý kiến của họ, thì khi mà mình chưa tin thì làm sao mình đưa cho họ cả. Thế thì sau này khi tôi in mấy bài rồi đó, khi đã phục hồi rồi in mấy bài rồi, thì dần có lên gặp tôi thì dần có nói, được, nhưng mà hơi kỹ quá. Thì tôi không hiểu anh ý gì thì tôi cũng không hỏi nữa. Mà lúc ấy tôi cũng đã thành hình rồi, thì chắc không ai thay đổi tôi được nữa. Tức là tôi thấy cần phải có cái vô thức thôi, mà tôi đi tôi tìm lắm. Tôi không có đinh ninh của một cái người trưởng môn. Thế là lúc nào cũng lo lắng, hồi hộp, các chị biết tôi lúc nào cũng lo lắng, hồi hộp. Đến khi mà sau tôi đọc cái bài tạo sinh của chị ấy, thì tôi mới lại tiếp tục tôi nghiên cứu lại những cái bài mà tôi được đọc để cho nó sáng tỏ ra. Còn tôi nói rất thật không phải đâu. Chứ là khi tôi biết cái đó thì tôi đúng là tôi cũng không có nghĩ gì. Lẽ gì là tôi là một người nặng về lý luận, cũng như anh em đều cho tôi là một người lý luận rồi, nhưng mà nói mà cái rõ ràng formulate lên cái rõ ràng như thế thì đúng là lúc tôi cũng chưa formulate được. Tôi đã đọc Saint-Jean-Pex, tôi đọc René Char, tôi đọc Francis Fong, nhất là Fong tôi đọc rất nhiều. Tôi có thấy cái công lao của Fong về cái vấn đề ngôn ngữ nhiều lắm. Nhưng mà theo tôi, phải đi xa hơn họ. Phải đi xa hơn họ. Và trong lúc đó thì tôi đọc cả thơ cái Nouvelle Poésie Française rồi đó. Thì tôi đọc lại thơ Đường rất nhiều. Tôi đọc lại thơ Đường rất nhiều. Và tôi thơ Đường nhiều cái rất hay. Mà tôi thấy nhiều lúc nó rất hiện đại. Cho nên trong thâm tâm tôi vẫn muốn làm thế nào mà mình có thể kết hợp được cái thơ Á Đông với lại cái thơ Tây Phương đó. Cái đó là một chủ trương. Nhưng mà tôi không biết cái chủ trương thực hiện như thế nào đâu. Tại vì tôi rất không thích những cái người thời xưa, cái gì mình cũng ca ngợi Tây Phương hết lời. Đến khi người Tây Phương người ta ca ngợi Á Đông thì mình lại cho là cái Tây Phương nó vứt đi, chỉ có Á Đông mới là sang trọng. Tôi cho là Á Đông cũng sang trọng và Tây Phương cũng sang trọng. Nghĩa là mình biết như thế nào thôi. Cho nên tôi cái mong muốn nhất của đời tôi là không biết nó có thực hiện hay không. Làm sao tôi có thể làm được những câu thơ mà nó mang tất cả những cái tìm tòi của Tây Phương kết hợp với những cái tìm tòi của Đông Phương. Thì đó là cái con đường đi thơ của tôi. Thì đến đâu thì chưa biết.
Thưa anh, thơ anh còn một cái đặc điểm khác hẳn thơ của những người khác. Đó là anh dùng ít chữ lắm. Và thơ anh không rõ nghĩa như thơ những người khác. Cho nên là đọc thơ anh không phải là dễ. Vậy thì xin anh giải thích thêm một chút về vấn đề này ạ.
Tôi đã nói với chị, cái tìm, cái đạt được, ấy, nhiều khi nó cũng vô thức lắm. Tôi rất thèm muốn được có cái hữu thức mà sáng suốt nhanh dần dần, nhưng vốn tôi lại không có. Nhưng mà trong cái khi mà tôi nghĩ tôi đi tìm đấy cái vô thức ấy, thì tôi đã đọc rất nhiều. Tôi không những tôi đọc thơ Đường và tôi đọc cái Nouvelle Poésie Pháp, mà tôi đọc rất nhiều ca dao, và đặc biệt là những bài hát trẻ con. Tôi thấy là cái chữ nghĩa ấy, mà hình như là người ta tách ra khỏi cái nguồn gốc sinh thành của nó nhiều quá. Vì thế nên chị xem ở trong cái thơ của tôi là rất nhiều nguyên âm. Hình như cái chữ nó nấn ná lắm, nó chưa muốn ra khỏi cái nơi của mẹ nó. Tôi vẫn cho là rạch ròi là một cái bệnh nó xấu của thơ. Tại vì tôi thấy hình như chữ ấy, nó gần gũi nhau lắm. Và nó không muốn chia tay nhau ở trên một cái trang giấy. Thế thành nha, thì xem tôi hay là hay lẫn lộn và hay có những nguyên âm lắm. Và tôi vẫn cho là mỗi một cái câu thơ ấy, thường những chữ nó đều đa ba ngã tư chữ cả. Khi mà đọc về những cái ngôn ngữ cổ đó, tôi thấy ngôn ngữ cổ nó rất ít tiếng lắm. Mỗi khi một tiếng nó có hai nghĩa trái ngược nhau, tôi rất thích cái ngôn ngữ như thế. Tại vì hình như ngôn ngữ này nó càng mới, nó càng rạch ròi quá. Nhưng tôi vẫn là hình như là cái chữ mà khi nó ra khỏi im lặng ấy, nó vẫn tiếc nuối cái sự im lặng lắm. Không biết chị đọc thơ tôi chỉ có thấy thế, nhưng mà hình như thơ tôi nó, những cái chữ nó ra hình như nó đều bất đắc dĩ cả. Và nó rất nuối tiếc cái sự im lặng mà ở trong đó nó thoát thai ra. Vì thế đọc thơ tôi, rất nhiều người nói một câu này, không biết là chị có thấy không? Cái thơ như là người nói nhiều ấy. Và nếu nói nhiều thế thì hay, tại vì chắc là như chị cũng đã biết là như thế là phát hiện được cái vô thức là do cái nghiên cứu cái nói nhiều thế. Thì tôi chắc là qua cái nói nhiều này may cho mọi người phát hiện được cái vô thức của mình thì rất tốt.
Thưa anh, câu chuyện đã dài và đã đến lúc phải chia tay, vậy thì xin anh một lời kết thúc cho toàn bộ cái câu chuyện dài về nhân văn giai phẩm của chúng ta.
Tôi muốn nói mấy điểm thế này chị ạ. Tại vì chị thấy cái thời gian sống của nhân văn nó không lâu, chỉ có mấy tháng rời thôi. Mà nó cũng chỉ có mấy số báo thôi. Nhưng mà làm sao nó có để một cái ảnh hưởng nó sâu đậm đến như thế. Mà đó cái là một cái nào mình phải suy nghĩ. Mà làm sao chỉ có mấy người, lúc bắt đầu cái giai phẩm mùa xuân ấy, thì chỉ có mấy người, mà mấy người lúc rất trẻ. Sau đó phong trào nhân văn nó thành phong trào rất rộng lớn. Thì nào là phong trào gồm bên anh em sinh viên rất đông. Mà sinh viên đội là sinh viên rất khá. Hai là thành với giới đại học. Thì nó thành hình như một cái giới trí thức nói chung. Thì như thế mới thấy thế này. Cái khao khát của những người trí thức mà muốn đóng góp phần cho đất nước rất là nó sâu sắc. Lúc giờ mọi người đều thấy góp mà đâu có được tiền nong gì đâu. Mà góp là nguy hiểm. Mà làm sao trong tất cả những mọi công việc khác của đất nước ấy, những người trí thức tham gia ít như thế. Thì tôi phải thấy là tôi thấy hình như những người lãnh đạo đất nước Việt Nam phải lưu ý đến cái việc nữa. Làm sao một cái nhóm người rất nhỏ có thể huy động được nhiều trí thức như thế, mà làm sao với cả một bộ máy lớn như bộ máy nhà nước mà sao không huy động được trí thức trong cái vấn đề nó xây dựng đất nước như bây giờ. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà những cái người lãnh đạo đất nước mà bỏ tất cả những cái bực dọc, bỏ tất cả những cái định kiến đi, mà suy nghĩ về vấn đề nhân dân giai phẩm, tôi chắc là họ cũng học được rất nhiều. Nhất là bây giờ người ta nói rất nhiều về cái chất xám, chất xám bây giờ trở thành một cái tư bản rất lớn đó. Thì tôi thấy bây giờ cái huy động chất xám kia được bao nhiêu cả. Thế mà làm sao thời kỳ nhân văn thì có một nhóm người mà huy động được một cái chất xám lớn nào như thế, mà chỉ trong một thời gian đúng là thành một lực lượng thật. Thì tôi nghĩ rằng là nếu mà những người mà có thẩm quyền của nước Việt Nam bây giờ, tôi thấy cũng nên suy nghĩ về cái thời kỳ nhân văn giai phẩm, mà làm sao mà có thể huy động được cái trí thức lớn nào như đó, thì tôi thấy chắc là đất nước sẽ khá hơn nhiều. Chẳng có cái bộ máy gì cả, chẳng có quyền lợi gì cả, chẳng có hứa hẹn gì cả, chẳng có huân chương cho ai cả. Chỉ có đám người như thế đứng lên thì cái đó là cái phải suy nghĩ lắm. Tại sao bây giờ mình ở tại sao tất cả những người trong nước lại không tránh nói về nhân văn giai phẩm? Nó là vấn đề lịch sử đã qua rồi, chúng ta có thể rút kinh nghiệm để mà chúng ta có thể làm cho những ngày tới. Tôi thấy cái việc là việc nên làm lắm, mà không ai có thể tịch thu lịch sử cả. Trước sau rồi lịch sử nó, tại vì lịch sử nó sống dài hơn một con người, lịch sử sống dài hơn một chế độ, thì thà mình biết trước mình làm đi, chứ còn nó thỏa đáng mà nó lịch sử bao nhiêu không. Bây giờ mình cứ để rồi đến lúc mà thường thường là bao giờ người rút kinh nghiệm lịch sử ấy, thì bao giờ rút kinh nghiệm cũng quá muộn cả.
Xin thành thật cảm ơn nhà thơ Lê Đạt.